Nazino fa. Là hôm nay mình là ngày cuối năm, sắp sửa bước qua năm mới. Ở đây chùa Tâm Giác cũng giao thừa sớm vì lý do là thời tiết giá lạnh, sợ mọi người về trễ, không có xe, nếu cũng đúng 12 giờ. Thành ra để cho tiện lợi cho mọi người, và giờ này thì nếu mà chiếu theo bên xứ Á Châu tại Việt Nam á, thì nó cũng đúng là giờ giao thừa luôn. Thành ra mình cũng giao thừa Việt Nam vậy, cũng như vậy thì khỏe cho Phật tử mà cũng khỏe cho ngài Di Lặc. Tại lát nữa đây thì tối ngài còn đi các nơi khác nữa, chứ còn không thì ngài phải phân thân ra hơi nhiều. Cho nên ngài rảnh rang lắm, nghỉ ngơi, ăn uống xong rồi thì ngài mới lên đường đi chứng minh ở các nơi khác nữa. Như vậy là vừa lợi Phật, vừa lợi mình, vừa lợi người, lợi đủ mọi thứ. Thì cái ngày đầu năm đối với đại chúng ta là hết sức là quan trọng, và bất luận rằng là người theo tôn giáo nào ở tại Việt Nam mình đi nữa, thì cái truyền thống gọi là cái tín ngưỡng nhân gian, nó không hẳn rằng là thuần túy là của đạo Phật này Tết Nguyên Đán, mà nó là của nhân gian. Thế nhưng nhân gian thì cũng có một cái truyền thống và tập tục, tức là cái ngày đầu năm hay ngày đánh dấu cho 365 ngày mới mẻ, 365 ngày cũ cho nó qua đi. Và tất cả những cái gì đó phiền não hay là tham sân si gì đó của cái năm ngoái mình cho nó qua đi, mình từ đây lập một cái một cái giai đoạn 365 ngày mới tốt đẹp cho mình, cho người, cho mọi người, để cho thế giới được an bình, người người được an vui. Nó là một cái truyền thống của Việt Nam, cho nên ngày nguyên đán, đêm giao thừa thì hết thảy mọi người, nhất là ngày mùng 1, từ đêm giao thừa trở đi cho đến trọn ngày mùng 1, nhiều khi đến mùng 2, mùng 3, Tết, giống như thời xưa, thì ai nấy đều giữ giới, bất luận đó là đệ tử của Phật hay là không phải. Nói chung là một cái tín ngưỡng dân gian đều giữ giới, kiêng rất là nhiều, kiêng không có được sân si trong cái ngày nguyên đán, kiêng không có được mắng nhiếc hoặc rằng là thậm chí cho đến quét nhà quét cửa cũng kiêng, kiêng rất là nhiều. Ai nấy đều vô hình chung học cái hạnh hoan hỷ của ngài Di Lặc, tức là người nào cũng cười, cũng hỷ xả trong cái ngày mà nguyên đán, người nào cũng học cái hành hỷ xả. Nếu mà ngày đầu năm mà mình mang cái mặt mà gọi là áo não buồn rầu thì mình sợ nó rông cả năm, thì cả năm của mình nó bị như vậy. Thế cho nên vì như thế, nên cái tín ngưỡng nhân gian thì mọi người đều vui vẻ, đều ai nấy đều hết sức là hoan hỷ, cho nên tự nhiên cái ngày đó nó trở thành một ngày hoan hỷ và mình cảm thấy nó linh thiêng. Thì thực chất ra không phải nó linh thiêng, là bởi vì nó chính nó là ngày mùng 1 tháng riêng mà nó linh thiêng, mà nó linh thiêng là nhờ mọi người làm cho nó thành linh thiêng. Thì mọi người làm cho nó linh thiêng bằng chính cái tinh thần Di Lặc của mình, tức là hoan hỷ trong ngày đó. Ngày đó là ngày mà hoan hỷ, tức là ngày mà tha thứ. Chẳng hạn ví dụ như con cái trong nhà mà nó có làm gì sai trái thì cha mẹ cũng dung thứ cho nó. Đó. Ngày đó cho đến cả hai phe hồi xưa mà chiến tranh đánh nhau đi chăng nữa thì cũng đình chiến, thì cũng nghỉ. Một cái ngày Tết đó thì mọi người đều suy nghĩ như vậy, cho nên tự nhiên cái ngày Tết nó có một cái không khí của an lành, cho nên tự nhiên người ta thấy cái ngày mùng một Tết xong mà nó linh thiêng quá. Thì cái ngày mùng một Tết nó lại vô tình lại thành ra là ngày vía của Đức Phật đương lai hạ sinh. Thì như hồi nãy chúng ta tụng cái bài tụng đó thì chúng ta cũng biết sơ qua cái tích là vì lý do nào mà Đức Phật Di Lặc lại mang một hình tướng bụng to mập mạp mà hay cười. Thì chúng ta lấy tụng thì chúng ta cũng nghe sơ qua đó là hình tướng của một vị tăng, người ta không biết thực sự pháp danh của ngài là gì, nhưng người ta gọi ngài là Bố Đại, bởi vì ngài đi đâu cũng xách theo một cái túi vải to đó. Thì Bố Đại chỉ có nghĩa rằng là một cái túi vải đó, chứ bố đó là vải đó. Thì ngài đi đâu mang theo một cái túi như thế, thì về sau này người ta cho cái vị tăng nói trên đó là hóa thân của Di Lặc qua cái bài kệ mà hồi nãy chúng ta có tụng. Cho nên vì vậy từ đó trở đi người ta quen thờ phụng Đức Phật tương lai có hình tướng của Bố Đại Hòa Thượng. Cũng giống như ở đây chúng ta nhìn thấy tượng của Địa Tạng đó, thì chúng ta cũng biết rằng là tượng ngài Địa Tạng, thế nhưng mà là kỳ thật ra là tượng của ngài Kim Kiều Giác. Ngài Kim Kiều Giác là một vị đại sư nổi tiếng ở trên núi Cổ Hoa, tu hành trên núi Cổ Hoa Sơn dưới triều đại nhà Đường ở bên Trung Quốc, tức là vào thế kỷ thứ 8. Thì sau này người ta tôn xưng ngài là Kim Địa Tạng. Mình thấy ngài cũng có cái hành nguyện, bi nguyện rất là lớn, bi nguyện độ sinh á. Ngài thọ được 99 tuổi, rồi không bệnh, không tật, rồi họp đại chúng lại nói lời từ giã, rồi thì ngồi trên pháp tòa thị tịnh. Từ đó trở đi thì người ta tôn thờ ngài, và người ta làm hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng qua hình tướng của ngài Kim Kiều Giác. Hồi nãy chúng ta cũng có nghe trong bài kệ mà ngài Bố Đại nói rằng là ngài có một cái vị thầy là cái chân thân của ngài vẽ không có được, không ai vẽ được, tuy có một thể nhưng mà phân thân ra muôn ngàn. Thành ra thực sự chẳng có một Bồ Tát nào mà chúng ta có thể vẽ được mặt thật của Bồ Tát đó hết. Cho nên vì vậy người ta đành phải mượn một cái hóa thân nào đó của Bồ Tát để mà nói lên cái hình tướng của vị Bồ Tát đó. Thế Quan Thế Âm biến hiện vô cùng, ngài biến hiện đủ đức tướng. Thì mỗi tướng của ngài như vậy, nó có khi hiện người nam, có khi hiện người nữ, có khi hiện là người vua, người chúa, có khi hiện là người nghèo nàn, có khi hiện là người bệnh tật, có khi hiện là người khỏe mạnh. Như vậy thì cái nào là Quan Thế Âm thật? Chẳng có cái nào là Quan Thế Âm thật, bởi vì đều là hóa thân của ngài. Cho nên vì vậy người ta cứ mượn một cái hình thù, chẳng hạn như là khi Quan Thế Âm mà ứng hiện thành thân nữ độ sinh, thì người ta mượn cái hình ảnh của một người nữ như một người mẹ, hình là người ta tạo tượng Quan Âm để nói lên một cái tinh thần rằng là ngài thương yêu chúng sinh như là người mẹ thương yêu con cái của mình. Thì đều là mượn tất cả những cái hình thức như vậy để miêu tả nên ngài, chứ cũng không phải thực sự là ngài luôn luôn ứng hiện dưới thân của một người nữ, mà ngài cũng ứng hiện thân của một người nam nữa. Cũng như ngài Địa Tạng không phải lúc nào cũng ứng hiện thành một thân của một vị tăng, mà có khi ngài cũng ứng hiện thân của một người cư sĩ nữa, vân vân. Cho nên mới nói rằng là ta một vị thầy hay là một cái thân thật mà vẽ không được, mà không ai họa được. Cho nên nếu mà mình hiểu được như thế thì mình mới có thể thấy được chân Di Lặc, mình có thể thấy được Đức Phật Di Lặc chân chính là một Đức Phật không phải chỉ có một hình tướng mà có vô cùng tướng. Nhưng mà làm sao để nhận ra những cái tướng đó? Dễ thôi, từ thị, nhận ra bởi cái lòng từ. Lòng từ như người ta thường nói rằng là ngài mập mạp hay cười, cho nên người Trung Quốc người ta nói rằng đại đổ năng dung. Đổ là cái bụng, đại là to, cái bụng lớn, năng dung là có thể chứa, đại đổ năng dung. Dung thiên hạ nan dung chi sự, là cái bụng lớn này có thể chứa được tất cả cái mà thiên hạ khó chứa, tức là thiên hạ chịu không nổi phiền não, đấu tranh, tranh chấp, nhân ngã thị phi, chúng sinh chịu không nổi, nhưng mà ngài chịu nổi, ngài chứa hết Cho nên vì vậy bụng này bự. Ý muốn nói như vậy, đại độ năng dung, dung thiên hạ năng dung chi sự. Mà từ nhan từ tiếu, cái khuôn mặt của ngài lúc nào cũng vui vẻ thường cười. Đó. Tiếu thiên hạ khả tiếu chi nhân, tức là cười. Cái đáng cười của thiên hạ thì có nghĩa rằng là ngài cười cái điều gì, ngài cười cái vấn đề mà chúng sinh vì phiền não mà làm khổ mình, làm khổ người, và chung cục cả hai đều bị hại, mà không phải chỉ là cái hiện đời mà còn mang theo nhiều đời sau nữa. Mà thiên mọi người không thấy được rằng là cái vấn đề xây dựng hạnh phúc cho mình nó quan trọng nhất, và muốn xây dựng hạnh phúc cho mình thì phải chỉ có một cách đem đến hạnh phúc cho người. Thật ra thì cái hạnh phúc ở đời không phải là mình được mọi người lo, mà cái hạnh phúc ở trong đời là làm thế nào mình lo được cho mọi người. Còn nếu mà chúng ta suy nghĩ rằng là hạnh phúc của trong đời là làm thế nào mình được nhiều người lo, thì đó là hạnh phúc của một người ăn mày. Còn nếu mà mình chấp nhận cái vấn đề hạnh phúc của đời mình là lo được cho mọi người, thì đó là hạnh phúc của một người lãnh đạo, hạnh phúc của một người có trách nhiệm, có tài năng, có tài cán, hạnh phúc của một người mà mọi người có thể nương nhờ. Đó là hạnh phúc của một người người đứng đầu, một người lãnh đạo, một người có trí tuệ, từ bi hay là khả năng cao tột. Còn nếu mà chúng ta chỉ quan niệm rằng là hạnh phúc của chúng ta là được mọi người đã giúp đỡ mình, thương yêu mình, thì đó là một thứ hạnh phúc của ăn mày và ăn xin. Hạnh phúc như thế khó hạnh phúc lắm, bởi vì hạnh phúc đó là người ta ban cho mình. Mà ông Mạnh Tử Nho Gia cũng nói vậy, cái gì mà thiên hạ cho mình được thì thiên hạ lấy đi được, lấy lại được. Cho nên nó ví dụ hạnh phúc của mình là thiên hạ thương mình, thì thiên hạ thương mình là thiên hạ ban cho mình một cái tình thương, và thiên hạ có thể lấy lại cái tình thương đó. Cho nên hạnh phúc của mình không hề dựa vào tất cả những cái của thiên hạ cho, mà hạnh phúc của đời mình là mình có khả năng cho hay không, mình có khả năng giúp hay không. Đó mới là một thứ hạnh phúc. Cho nên ngài cười thiên hạ là cười thiên hạ điên đảo, là cười thiên hạ không biết thế nào là một nụ cười. Hạnh phúc đồng với lại nụ cười. Ở thiên hạ không biết thế nào là chân chính hạnh phúc, cho nên thiên hạ có nụ cười của ngài, cho nên thiên hạ có lòng từ của ngài, cho nên thiên hạ tương lai không thể thành Phật. Mà ngài nhờ tất cả những điều đó mà con đường trước mặt của ngài luôn luôn là Phật, cho nên nó đương lai thành Phật. Có nghĩa là ngài luôn luôn đối diện với Phật. Cái tương lai của ngài khi nào cũng chỉ thấy Phật. Còn tương lai của những người không biết hạnh phúc là gì thì luôn luôn đối diện với phiền muộn, phiền não, đối diện với tất cả những cái sự mà vô hơi vô nghĩa của thế gian này. Ở thế gian này rồi thì mọi sự nó cũng đều qua đi. Cũng như chúng ta nhìn thấy rằng là thế giới này xảy ra hai cuộc thế chiến, rồi thì hai cuộc thế chiến đó đưa thế giới về đâu? Đưa thế giới về chỉ đưa đến một sự chết chóc, đổ vỡ, và sau đó là phải hàn gắn và phục hồi. Rồi thì những ai mà ở đây chúng ta có dịp đi qua bên miền Bắc nước Pháp, bờ biển Normandy, thì chúng ta cũng sẽ đi thăm được những cái giao thông hào của quân đội Hitler, Đức Quốc xã hồi xưa đóng ở tại Normandy đó, để ngăn chặn quân đội đồng minh có thể giải phóng nước Pháp. Và rồi thì ở đó chúng ta cũng biết là ngày 6 tháng 6 là một cái ngày được gọi là ngày dài nhất nó mà xảy ra cái cuộc chiến giữa đồng minh với lại quân đội Đức ở tại cái bãi biển của nước Pháp, nói trên đó, Normandy á, chết biết bao nhiêu người. Ở đó hay còn cắm bảng nói rằng là nơi đây rằng là sư đoàn nào của Đức hoặc là lữ đoàn nào của Mỹ, của Canada, của Úc, của Anh đã chiến đấu ở đây và chết bao nhiêu người. Họ đều cắm bảng ghi lại hết. Và rồi thì bây giờ, hồi xưa chỗ đó là một chiến trường đầy nguy hiểm, biết bao nhiêu người bỏ mạng. Giờ đây hết sức là an bình, thiên hạ đi ngoạn cảnh. Và xem lại những cái vết tích nói trên đó, rồi thì những nhà lãnh đạo hồi xưa nó ví dụ như là Churchill hay là Hitler hay là Roosevelt là uổng công đánh nhau như vậy. Xong rồi Trung Cộng, thì bây giờ thì chúng ta cũng thấy rằng Đức mới Pháp cũng sống hòa bình ghê lắm. Rồi thì mọi chuyện nó cũng chôn vùi trong di vãng. Người thắng cũng mất mát rất nhiều, tức là Roosevelt hay là Churchill, mà người thua thì Hitler thì càng mất mát. Cho nên chung cục thì nếu mà khi mình trải qua cái cuộc đời sóng gió, mình càng già thì mình càng thấy cuộc đời nó vô nghĩa. Mình càng thấy rằng là trong từng hơi thở của mình, để mình có thể hành động và suy nghĩ, toàn là hành động và suy nghĩ theo xu hướng của phiền muộn, của phiền não, của một sự đăm chiêu, của một sự mà gọi là sầu khổ, mà không phải là của nụ cười vĩnh hằng như của Di Lặc, như của Bố Đại Hòa Thượng. Thành ra kể ra thì chúng ta cũng rất là đáng bị cười. Nếu mà hiểu như vậy thì trong cái cuộc đời này á, thì cái giá trị của cuộc sống này, cái giá trị, cái tư cách cao thượng của một người trong cuộc sống này là chính là làm sao mình có thể mang đến một cái nụ cười cho thiên hạ, và mình được một cái gọi rằng là từ nhan thường tiếu. Từ nhan là cái dung mặt từ bi nó nói trên đó, thường cười, thường vui vẻ, tức là đem đến cái sự vui cho thiên hạ. Như chúng ta biết rằng là bi là diệt khổ, từ là ban vui. Rồi thì rồi chúng ta thấy bao nhiêu người đấu tranh để mà thành công, nhưng mà rồi thành công rồi thì lại có thể đưa đến một cái thất bại. Thì dù như mình thấy biết bao nhiêu nhà lãnh đạo độc tài trên thế giới này, hay như là bây giờ chúng ta cũng thấy những cái tình hình ở Bắc Phi chẳng hạn. Rồi thì rốt cuộc cái thành công ban sơ chỉ là đẩy đến cho họ một cái hậu quả rằng là thất bại cay đắng, chết người của hiện tại. Thành ra tất cả những cái thành công của những con người nói trên nó không kể là thành công, bởi vì cứ chờ xem. Cũng giống như bây giờ khi mà chúng ta suy nghĩ mọi cái thành công của cuộc đời của mình mà nằm ngoài cái vấn đề gọi là phụng sự con người và giúp đỡ con người. Nếu chúng ta mà nghĩ cái thành công nó nằm ngoài những vấn đề đó thì chúng ta cứ chờ xem. Cứ chờ xem cái hậu quả cuối cùng của mình là thế nào, vui hay khổ, vui hay buồn. Nếu mà mình giác ngộ được như vậy thì trong cái cuộc sống này của mình á, thì cái vấn đề quan trọng và căn bản nhất là làm thế nào trong cái cuộc sống đầy sầu khổ này, làm thế nào cho mình và mọi người đều được vui. Cho nên phần sự chính là con đường của diệt khổ. Cho nên mọi phần sự đều nhằm đến cái vấn đề rằng con đường của diệt khổ, mà con đường của diệt khổ không bao giờ có lòng tham xen vào trong đó. Con đường của diệt khổ chỉ có vấn đề gọi là phụng sự thôi. Cho nên nhất thiết chư Phật để phụng sự cho nhất thiết chúng sinh, mà phụng sự đó chính là vấn đề. Không phải phụng sự cho lòng tham của chúng sinh, mà phụng sự cho sự giác ngộ của chúng sinh, cho cái trí tuệ của chúng sinh, mà chư Phật nói nhất thiết chúng sinh đều sẵn có, chỉ tại không biết khai triển nó thôi. Chỉ tại bởi tham sân si che đậy, che đậy cái trí tuệ nó trên đó. Tham sân si phủ mờ cái trí tuệ nó trên đó. Cho nên cái trí tuệ nó trên đó, tức là cái kiến giải của Như Lai, Đức Phật gọi là Như Lai, Như Lai Tạng. Tức là nó bị che mờ bởi phiền não. Nhưng mà người nào cũng có Như Lai tặng hết. Và như vậy thì người nào cũng có thể, nếu mà phủ ý được cái lớp tham sân si đi, thì cái chi đó lại xuất hiện. Và Đức Phật đến ở nơi đời là phụng sự cho nhất thiết chúng sinh, làm sao cho chúng sinh hiển bày được cái trí tuệ nó trên nó, để hiểu rằng đâu là nụ cười và đâu là hạnh phúc. Thì nếu mà chúng ta đã quy với lại chư Phật thì đương nhiên là cái mục tiêu mà cao thượng nhất của chúng ta, mà việc mà bắt buộc chúng ta phải làm, phải theo, đó chính là cái vấn đề gọi rằng làm thế nào khai mở cái Phật trí cho mình và cho người nữa. Và một người Phật giáo đồ chân chính thì thường khi nào cũng phải ôm ấp hoài bão một cái tinh thần từ bi và trí tuệ, một cái tinh thần là làm thế nào tương lai của mình mỗi ngày mỗi sáng hơn, mỗi rạng rỡ hơn, mỗi ngày mỗi từ bi hơn, mỗi ngày mỗi trí tuệ hơn, từ bi hơn để có thể tha thứ, tức là đại độ năng dung, tha thứ cho hết thảy mọi người, mình không thù không oán, cho dù những kẻ mà hại mình đi chăng nữa. Như mình thấy gương của Đức Phật ở trong quá khứ, khi ngài bị cắt chặt thân thể vì vua Ca Lợi, ngài không hận thù, do đó ngài thành Phật. Nếu ngài hận thù, ngài đã không thể nào thành Phật. Và có cái trí tuệ, có cái trí tuệ để hiểu rõ, để có thể làm cho chính bản thân mình được giải thoát. Và từ bi là để giúp cho thiên hạ, phụng sự cho thiên hạ được giải thoát như mình. Đó là những cái lý do mà chúng ta đến với đạo Phật, đó là lý do chúng ta quy y Tam Bảo, đó là việc làm quan trọng và cấp bách nhất cho bất cứ một người Phật tử nào, bất luận đó là người xuất gia hay là người tại gia, đều phải lấy cái công việc mà là độ sinh làm đầu. Thì nếu mà chúng ta hành động được như thế thì thế giới này mới càng lúc càng an bình. Cho nên đạo Phật luôn luôn tự hào là một đạo hòa bình. Vì vậy mà năm ngoái hoặc là năm trước nữa, trong một lần mà người ta họp các tôn giáo ở tại Thụy Sĩ để bàn thảo và để bầu ra một tôn giáo mang tính chất hòa bình nhất trên thế giới, thì rốt cuộc đạo Phật được chọn. Đạo Phật được chọn không phải bởi các chính trị gia, mà đạo Phật được chọn bởi các nhà tôn giáo họp ở tại Thụy Sĩ. Họ cho đạo Phật là đạo hòa bình nhất. Thì điều này rất là chính xác, là bởi vì chúng ta cũng biết đạo Phật từ xưa đến nay chưa bao giờ có thanh chiến. Đạo Phật không bao giờ dùng vũ lực. Bởi vì giới thứ nhất của đạo Phật là không sát sinh. Cho nên vì vậy đạo Phật, cái giới không sát sinh, nói một cách thô là không giết, nhưng mà nói một cách vi tế đó thì đương nhiên nó phải bao trùm tất cả những cái yếu tố, tức là nhân tố đưa đến sự giết. Từ những cái yếu tố đưa đến sự giết cho đến hành động giết đều bị cái giới sát đó phong tỏa lại, chói lại. Thì trong những cái nhân tố mà sát đó là chính là tất cả những cái vấn đề gọi là hận thù hay tranh chấp nhau quanh chủ đề tham sân si. Đạo Phật không giành tham sân si với ai, cho nên đạo Phật không cần phải đấu tranh, mà đạo Phật chỉ đấu tranh cho trí tuệ của chúng sinh mà thôi. Đấu tranh cho sự trí tuệ, đấu tranh cho sự giải thoát, đấu tranh chống lại tham sân si. Đó là tinh thần của đạo Phật. Cho nên Ngày mùng 1 cũng là cái ngày vía của Đức Phật Di Lặc. Thì ngày vía của Đức Phật Di Lặc là ngày vía của Đức Phật gọi là đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật. Vậy thì ngay ngày đầu năm chúng ta phân tập về chùa, tụng kinh, lễ bái là chúng ta nhằm vào mục tiêu nào? Nhằm vào mục tiêu đương lai thành Phật. Làm thế nào cho tương lai chúng ta thành Phật? Bởi sao? Bởi vì cho dù chúng ta có làm bá chủ ở trên thế giới này đi chăng nữa, chúng ta vẫn chỉ là một nô lệ, một kẻ tù đầy của sinh lão bệnh tử. Chúng ta vẫn thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Tất cả những lãnh tụ lớn hay là vĩ nhân của nhân loại, chẳng hạn như là Alexander của xứ Hy Lạp, hay là Genghis Khan của Mông Cổ, hay là rồi đến Napoleon, hay là Hitler, vân vân, đánh khắp thế giới nhưng mà đánh không lại sinh lão bệnh tử. Cho nên chung cuộc những người đó vẫn bại trận trước sinh lão bệnh tử như thường. Vẫn thua. Bởi vậy Đức Phật mới nói rằng không một chiến thắng nào lớn cho bằng tự thắng mình. Nếu mà đánh bại được mình á, đánh bại được tham sân si của mình thì đánh bại được sinh lão bệnh tử. Còn nếu mà không đánh bại nổi tham sân si mà làm nô lệ cho tham sân si thì tất nhiên mình luôn luôn là một người ở trong cái vòng kiềm tỏa, trong vòng tù đầy của sinh lão bệnh tử. Cho nên tất cả những cái người mà gọi là lãnh đạo lớn đó, rồi chung cục cũng đều phải sợ chết, và rồi chung cục cũng không thoát khỏi cái chết. Và dĩ nhiên đối với đại đạo Phật thì sau cái chết đó không phải là sẽ hết, mà sau cái chết nó là những cái màn tái sinh bởi những cái nhân quả mà mình đã gieo. Cho nên chính vì như thế, cái mục tiêu lớn của mình không phải là một mục tiêu nào đó ở trên thế gian này, mà chỉ là một mục tiêu duy nhất thôi, là làm thế nào mình có thể nhận được sự khai thị của chư Phật để ngộ nhập được Phật tri kiến. Mình đã là một người Phật tử, tức là tất nhiên là đã được chư Phật khai thị. Chỉ có vấn đề rằng là mình có tin theo cái khai thị đó không? Mình có chân chính thật lòng quy chư Phật hay không? Nếu mà mình chân chính và thật lòng, thành tâm quy, thật sự là một người quy y một cách gọi là chân thành, thì đương nhiên rằng là mình rất là lãnh thọ, rất vui vẻ và hoan hỷ lãnh thọ sự khai thị của chư Phật về phần chi tiết, để tương lai mình có thể ngộ nhập Phật chi kiến, thành tựu vô thượng Bồ Đề quả vị. Đó là con đường tương lai thành Phật. Cho nên đến với đạo Phật không có một con đường nào khác hơn là tương lai thành Phật. Đó không có nghĩa là giáo lý nhất thừa. Nếu người nào mà hiểu như vậy, tin như vậy và suy nghĩ là tôi đến với đạo Phật chỉ để mong là tương lai thành Phật, thì người đó có thể thâm nhập giáo lý nhất thừa, tức là đã được khai thị, tức là có thể ngộ nhập Phật tri kiến. Đó là tinh thần chính của căn bản đó, của giáo lý nhất thừa. Cho nên nếu khi mình tới với đạo Phật, mình suy nghĩ như vậy thì mình sẽ đạt được rất là nhiều cái công đức, cũng giống như rằng là cái thiện căn đã gieo trồng mới lại chư Phật. Cũng như chúng ta thấy rằng Ngài Huệ Năng khi đến núi Hoàng Mai, Ngài cũng chỉ đến núi Hoàng Mai với một mục tiêu duy nhất, tương lai thành Phật. Cho nên vì thế, khi là ngũ tổ Hoàng Nhẫn mà hỏi rằng ông đến đây cầu chuyện gì, thì Ngài đáp là đệ tử đến đây chỉ duy cầu thành Phật, còn không cầu chuyện gì khác hết. Đó chính là tương lai thành Phật. Khi Ngài từ bỏ mọi thứ, quê hương, để lại mẹ già cho người khác chăm nom, và đi lặn lội tới huyện Hoàng Mai, chùa Đông Sơn Tự, chỉ để cầu đương lai thành Phật. Nếu tất cả chúng ta ở đây người nào cũng có một cái xu hướng là tin và cầu như vậy là đương lai thành Phật, thì tất cả chúng ta ở đây sẽ vượt qua mọi trở ngại tham sân si của cuộc đời để tiến đến cái vấn đề đương lai thành Phật, tức là đều đạt được một nụ cười của Di Lặc và sẽ trở thành một người đương lai thành Phật. Vừa thành Phật cho chính bản thân mình, vừa đương lai làm cho nhất thiết chúng sinh cũng đồng thành Phật đạo. Đó là những gì mà Đức Phật đương lai đã làm, đang làm và sẽ làm ở Pháp hội Long Hoa. Và nếu chúng ta quy y với Ngài bằng tinh thần như vậy thì chúng ta đã gieo nhân duyên với Ngài, đang gieo nhân duyên và lại sẽ tiếp tục có nhân duyên với Ngài tại Long Hoa Tam Hội. Còn nếu không, thay vì chúng ta khi Ngài hạ sinh, chúng ta ngồi ở tại dưới cội cây Long Hoa bên cạnh Ngài để tính pháp vân kinh, thì chúng ta sẽ ở dưới Tam Đồ, chúng ta sẽ xoay chuyển ở trong Tam Ác Đạo, rất là uổng cái kiếp thân người hiện nay của chúng ta cũng như là cái nhân duyên học Phật. Cho nên để tóm lại thì tôi chỉ có nhắc nhở mọi người là cứ nhân cái ngày vía của Đức Phật Di Lặc là ngày đầu năm, thì làm thế nào mà chúng ta có thể niệm Phật bất loạn trong 365 ngày, tức là đừng bao giờ để tối thấp cái tâm mà đương lai thành Phật. Làm thế nào mình có thể giữ nó được 365 ngày cho đến cái ngày vía tiếp, mình lại phát khởi và duy trì tiếp tục như vậy. Cứ như thế thì chắc chắn trước sau gì khi Ngài Di Lặc thành Phật, mình cũng có mặt ở tại Long Hoa Tam Hội. Tệ lắm, ngồi ở đó vừa ngồi vừa ngủ cũng chứng Tu Đà Hoàn. Còn hơn là ở đây chúng ta là chỗ mắt ra chứ, nhưng mà điều không biết ngày này không ngày khác rồi, mà nó sao nó phiền não, nó vấn đề nặng con người. Thì kia chúng ta sẽ có được một cái lực của Phật và lực của đại chúng, lực của Ngài và lực của tất cả đại chúng ngồi ở tại Long Hoa Tam Hội nơi trên đó, khiến cho tự nhiên mình cũng có cái năng lực mà liễu đạo như thường, thâm nhập được như thường. Nó gọi là đại chúng ngoài đức lực, nhờ vào những cái lực nơi trên nó được. Thì vì vậy nhân ngày nguyên đán năm nay thì với tôi chẳng có một cái lời chúc nào mà tốt lành hơn, đó là cái lời chúc cho tất cả quý Phật tử hiện diện hôm nay, cũng như rằng là thầy chủ trì chùa Tâm Giác cùng với lại thân bằng quyến thuộc của tất cả chúng ta, từ ngày vía Đức Phật Di Lặc hôm nay cho đến vô lượng đời sau, không bao giờ mình cắt đứt nhân duyên với Ngài, luôn luôn tăng trưởng cái nhân duyên đương lai thành Phật và phát triển cái nhân duyên đối với lại Đức Phật đương lai, không bao giờ tối thấp hay gián đoạn. Và nguyện cho tất cả chúng sinh tương lai đồng thành Phật đạo. Nam mô đương lai hạ sinh Di Lặc tôn Phật Thác Đại Chứng Minh Di Lặc Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử.
thành Phật.